Chương 6. Sự điều tiết xã hội, quy tắc, giá trị, chuẩn mực và chế tài. Mỗi một cộng đồng, một xã hội đều có những quy tắc hay chuẩn mực quy định rõ cách ứng xử phù hợp với toàn thể cộng đồng hay xã hội. Nếu như một cá nhân nào đó không tuân theo những quy định của nhóm, cộng đồng sẽ tạo ra một cơ chế kiểm soát hành vi của các cá nhân này, làm họ phải thay đổi những hành vi đã thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện. Ở chương văn hóa, chúng ta đã nói tới những mô hình ứng xử. Những mô hình này được số đông chấp thuận, làm theo. Đó chính là những chuẩn mực chung nói lên đặc trưng của một nhóm, cộng đồng nào đó. Những chuẩn mực này ấn định những hành vi được chấp nhận bởi xã hội và đặt ra ranh giới giữa cái đúng và cái sai theo quan niệm của cộng đồng. Nó không chỉ cho chúng ta biết được cách sinh sống của một cộng đồng, một xã hội, mà còn xác định được những ứng xử lệch lạc và hiểu rõ về các giá trị. Như vậy, khi quan sát những mô hình ứng xử của các nhóm người, dường như có một yếu tố chủ đạo nào đó hướng dẫn cho con người hiểu biết cách ứng xử xã hội và đánh giá được ứng xử của mình với những người khác. Yếu tố chủ đạo đó chính là giá trị và chuẩn mực. Trong các nhóm, cộng đồng sẽ tạo ra một cơ chế kiểm soát hành vi của các thành viên, giúp họ hiểu rõ hơn về những ứng xử của mình và điều chỉnh chúng. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các khái niệm có liên quan, phân tích sự tiếp nhận, các quy tắc và chuẩn mực xã hội, đồng thời chỉ ra cơ chế hoạt động của sự điều chỉnh xã hội khi quá trình lĩnh hội các quy định này diễn ra không đầy đủ. Ngoài ra, chúng ta cũng xem xét mối tương quan giữa những hành vi lệch lạc và sự tuân thủ với cơ chế kiểm soát xã hội từ phía cá nhân và xã hội. Một La Mã, một số khái niệm cơ bản. Giá trị. Các giá trị thuộc về vấn đề tình cảm của văn hóa và liên quan đến nhận thức của các thành viên của nhóm về cái đúng và cái sai, cái tốt và cái xấu. Các giá trị của nhóm, cộng đồng là những cái có tầm quan trọng đối với nhóm, cộng đồng đó. Trong những xã hội khác nhau, các giá trị được đề cao không giống nhau và được đánh giá khác nhau. Thậm chí, trong nội bộ một xã hội, những giá trị đó cũng được đánh giá khác nhau giữa các nhóm hoặc giữa các tầng lớp khác nhau. Trong mỗi xã hội, các giá trị thường được liên kết với nhau thành một hệ thống có tính nhất quán, tuy rằng vẫn có thể tồn tại những giá trị đối lập nhau trong đó, được gọi là thang giá trị. Nếu như ở các thành phố hiện đại, người ta đề cao giá trị tự do cá nhân, thì ở trong cộng đồng nông thôn, truyền thống Việt Nam lại chú trọng đến các giá trị nhóm cộng đồng. Chẳng hạn, thanh niên tại các thành phố ưu tiên số 1 cho tình cảm gia đình, sau nữa là tình bạn, tình yêu, rồi đến tình đồng nghiệp. Tình cảm dành cho họ hàng và hàng xóm rơi xuống vị trí cuối cùng. Đối với thanh niên nông thôn, tình cảm dành cho gia đình của họ vẫn ở vị trí thứ nhất, nhưng vị trí thứ hai họ lại dành cho họ hàng. Sau đó mới là hàng xóm, tình cảm dành cho bạn bè và đồng nghiệp luôn xếp ở vị trí sau cùng. Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Thương, 1998. Chuẩn mực xã hội. Chuẩn mực là các tiêu chuẩn hành vi được hình thành dựa trên những gì mà một nhóm hay một cộng đồng tán thành trong suy nghĩ. Chúng ta không thể quan sát được trực tiếp các chuẩn mực mà chỉ có thể nhận thức được thông qua những ý kiến và những hành động cụ thể. Chuẩn mực được hình thành khi các thành viên trong nhóm bắt đầu phản ứng và có hình thức trừng phạt nào đó mỗi khi có ai vi phạm. Trần Hữu Quang, 1993. Ví dụ, một người nào đó lén hút thuốc lá trong rạp chiếu phim, lập tức sẽ bị những phản ứng của những người xung quanh làm cho người đó phải xấu hổ vì sự sai trái của mình và đành phải dập điếu thuốc đi. Chuẩn mực cũng không vĩnh cửu với thời gian. Trước những biến chuyển của xã hội, chuẩn mực cũng có khả năng thay đổi. Điều này có thể nhận biết được thông qua các phản ứng và những biện pháp chế tài của nhóm đối với một thành viên. Chẳng hạn, để đảm bảo giá trị của sự trinh tiết, các gia đình thời kỳ phong kiến đưa ra những quy định nghiêm ngặt đối với phụ nữ trong giao tiếp với nam giới. Người ta sẽ không cho con gái đi ra ngoài đường vào buổi tối, không được đứng nói chuyện riêng tư với đàn ông. Ngày nay, những giá trị về sự trinh tiết vẫn còn được đề cao, nhưng người ta không còn cấm con gái ra khỏi nhà vào buổi tối và cũng coi việc nói chuyện với bạn trai là bình thường. Thậm chí, nếu một cô gái chưa có chồng mà sinh con, thì những người xung quanh cũng chỉ bàn tán một thời gian chứ không áp dụng biện pháp chế tài cứng nhắc theo kiểu gọt đầu, bôi vui. Đối với những cô gái phạm lỗi như thời kỳ phong kiến, hiện nay, dù không được chấp nhận một cách rộng rãi, nhưng hiện tượng sống thử, nam nữ sống chung không kết hôn vẫn đang rất phổ biến trong xã hội, đặc biệt là nhóm thanh niên, công nhân và sinh viên. Nhiều cuộc điều tra xã hội học cho thấy đa số thanh niên nhận định về hiện tượng sống thử này là nếu họ yêu nhau thực sự thì có thể sống với nhau rồi kết hôn sau cùng cũng được. Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Thương, 1998. Chuẩn mực nhiều khi biểu hiện qua những quy tắc, ví dụ như những quy tắc trong giao tiếp, cách chào hỏi, cảm ơn. Những cá nhân tuân thủ đúng các chuẩn mực thường dễ hiểu và thông cảm cho nhau và những ai có khả năng đoán trước được những phản ứng của những người khác. Các quy tắc là những luật lệ không chính thức mà mọi người trong nhóm, trong cộng đồng đều phải biết và tuân theo. Các quy tắc không được viết thành văn hoặc soạn thành điều lệ như là pháp luật nhưng đều được mọi người nắm vững. Chẳng hạn như các quy tắc về phép lịch sự cho thấy nhiều ví dụ về các nguyên tắc được thực hiện một cách có ý thức. Phải sống trung thực khi nhận quà tặng hay sự giúp đỡ phải nói cảm ơn. Có một vài quy tắc được coi như rất quan trọng trong khi một số khác lại ít quan trọng hơn. Chẳng hạn William Graham Summer, 1904, đã phân biệt hai loại hình quy tắc này thành phong tục và tập tục. Phong tục là những quy tắc dựa trên cơ sở giá trị, nó là những tín hiệu mang ý nghĩa về cái đúng và cái sai. Trong một xã hội phong tục, nuôi dưỡng hệ thống giá trị và thường hòa nhập vào hệ thống pháp luật và những giáo huấn về tôn giáo. Chẳng hạn quy tắc không được kết hôn với anh em, không được ăn thịt người hay giết người, không được xâm chiếm tài sản của công cũng như của người khác là những chuẩn mực phổ biến trong xã hội. Tập tục là những quy tắc được phát triển lên từ tập quán và trở thành những hình thức sinh hoạt thông thường mà chúng ta thường gọi là nếp sống. Người ta vẫn coi trọng phong tục hơn tập tục. Họ không phản ứng một cách mạnh mẽ với việc vi phạm một tập tục như khi có sự vi phạm một phong tục. Ví dụ, thông thường, bữa cơm tối của gia đình Việt Nam được thực hiện vào lúc 5 giờ đến 6 giờ. Nhưng đến 9 giờ tối người phụ nữ mới chuẩn bị xong bữa cơm thì sự phản ứng sẽ yếu ớt hơn việc người phụ nữ đó có những thiếu sót trong trách nhiệm chăm sóc cha mẹ hay con cái của mình. Bởi vì chăm sóc cha mẹ, con cái là một phong tục còn ăn cơm vào một khoảng thời gian nào đó giống mọi người là một tập tục. Một trong những mục tiêu chủ yếu của xã hội là bảo vệ hệ thống giá trị và chính các phong tục được lập ra nhằm vào mục đích bảo vệ đó. Sự kiểm soát xã hội phụ thuộc vào các luật lệ đang được thừa nhận cho một cộng đồng, một xã hội và phụ thuộc vào sự phụ tùng đối với các phong tục. Sự trừng phạt sẽ nghiêm khắc hơn với việc vi phạm phong tục và giảm nhẹ hơn với sự vi phạm tập tục. Nếu một người vi phạm đến trật tự xã hội thì hành động này sẽ gây nên một phản ứng tâm lý mạnh mẽ cho toàn xã hội. Những chuẩn mực ở cấp độ phong tục rất có ý nghĩa đối với việc gắn kết các cuồng máy hoạt động xã hội. Vi phạm chuẩn mực xã hội tức là đe dọa phá vỡ những giá trị căn bản của xã hội. Tuy nhiên, chuẩn mực xã hội là những quy định trong phạm vi từng xã hội cụ thể, mặc dù giữa các xã hội vẫn có khả năng có những quy định giống nhau. Ví dụ, chế độ hôn nhân một vợ một chồng được đa số các xã hội đồng tình và đưa vào pháp luật, nhưng lại không được chấp nhận trong một số xã hội có chế độ đa thê. Như trong xã hội phong kiến ngày xưa ở Việt Nam, Trung Quốc hoặc ở một số quốc gia Hồi giáo hiện nay vẫn còn tồn tại chế độ đa thê. Các chuẩn mực mà nhóm và cộng đồng đề ra trong xã hội mang tính đặc thù của nhóm đó trong những thời điểm cụ thể. Những quy định ứng xử đều tương ứng với môi trường xã hội. So sánh giữa Bộ luật Hôn nhân và Gia đình 1986 và 2000 cho thấy những chuyển đổi nhanh chóng trong các quan hệ hôn nhân và gia đình ở Việt Nam. Các quan hệ này trở nên phức tạp và đa dạng hơn và đặc biệt đã mang nhiều yếu tố cá nhân hơn. Gia đình và các quan hệ hôn nhân và gia đình ngày nay không còn chặt chẽ và thuần nhất như 15 năm về trước nữa. Các chuẩn mực giữa các thế hệ trong gia đình, các quan hệ giới, vấn đề ly hôn, con ngoài giá thú, quan hệ tình dục trước hôn nhân, v.v. đang dần dần được điều chỉnh bởi pháp luật hơn là bởi các giá trị đạo đức. Các chuẩn mực cũng có thể mang hình thức quy định hoặc cấm đoán, đó là các quy tắc cấm đoán và quy tắc ấn định. Quy tắc cấm đoán là những quy định cấm đoán đối với một số hành động, ví dụ không được bán bổ thần linh, chẳng hạn. Quy tắc ấn định là những quy định liên quan tới những cách ứng xử được chấp nhận và khuyến khích thực hiện. Đó là những luật lệ chỉ ra cái gì phải làm, đứng nghiêm khi cử hành quốc ca và kéo cờ. Đối với mỗi nhóm, mỗi cộng đồng đều có những quy tắc mang tính đặc trưng. Các quy định về ứng xử đều tương ứng với môi trường, trong đó có môi trường xã hội, Khi môi trường thay đổi thì những quy tắc ấn định hoặc điều cấm kỵ cũng thay đổi theo. Ngày xưa, ở nông thôn Việt Nam, trong những ngày giỗ chạp, phụ nữ không được ngồi ăn cơm cùng mâm với nam giới. Điều cấm kỵ đó đã thay đổi theo thời gian, khi sự bình đẳng trong hôn nhân, trong xã hội được khuyến khích và đề cao. Nhiều quy tắc được thực hiện một cách vô thức, có nhiều quy tắc không lý giải được về mặt ý nghĩa. Vì vậy, để nhận biết những quy định của nhóm, cộng đồng, tốt hơn hết, chúng ta sẽ quan sát hành vi của mọi người đang xảy ra trong một khung cảnh nào đó. Một người khôn ngoan chưa ăn thức ăn bằng dao, nĩa bao giờ sẽ quan sát cách những người xung quanh sử dụng trước rồi mới tự mình thực hành. Luật pháp. Nếu như những quy tắc mang tính không chính thức, thì pháp luật là những điều luật đã được soạn thành văn bản. Nó mang tính chính thức và tính cưỡng chế. Những ai vi phạm điều luật sẽ bị trừng phạt tương ứng từ phía nhà nước. Nếu như các phong tục có thể được đưa vào bộ luật, thì tập tục lại không được tính đến. Luật pháp không chống lại việc ăn cơm muộn, nhưng lại chống sự bê trễ trong chăm sóc hay ngược đãi với trẻ em. Như vậy, các quy tắc và pháp luật đều là luật lệ, tuy có khác nhau về mặt chính thức hay không chính thức. Để đảm bảo rằng những người dân sẽ tuân thủ những quy định pháp luật, nhà nước đã bố trí một cuộc máy để giám sát các hoạt động xã hội và phân định xem hành vi nào vi phạm pháp luật, hành vi nào không. Hình ảnh người cảnh sát giao thông là một ví dụ trong hệ thống điều chỉnh hành vi giao thông của quần chúng. Những nghi thức là những quy tắc hầu như được quy định thực hiện những ứng xử một cách dập khuôn, hầu như không biến đổi. Chẳng hạn như các hành vi trong cách hành đạo hay các nghi lễ tôn giáo khác, hoặc nghi lễ trà đạo ở Nhật Bản, nghi lễ tiếp tân cấp quốc gia, quốc tế. Điều cấm kỵ là một loại luật lệ đặc biệt. Nó nghiêm cấm một loạt những hành vi được coi là chống lại loài người, tục ăn thịt người hay ăn những con vật, mà những con vật đó được coi là biểu tượng của việc thờ cúng, là điều cấm trong nhiều xã hội. Một điều gì đó thuộc loại cấm kỵ có nghĩa là đương nhiên không được làm, vì vậy thậm chí người ta không cần đưa vào pháp luật. Danny Shapiro, 1977. Chế tài. Chế tài là những hình phạt và những sự ban thưởng được quy định đối với sự lệch lạc và tuân thủ. Sự trừng phạt, chế tài tiêu cực hay khen thưởng, chế tài tích cực đúng mức có ý nghĩa trong việc hướng cá nhân tới các ứng xử phù hợp với sự mong đợi của xã hội. Chế tài có hai hình thức, chính thức và không chính thức. Chế tài không chính thức được áp dụng khi quy tắc bị vi phạm, được thể hiện bằng những phản ứng của những người xung quanh như sự chế nhạo, khiển trách, thái độ khó chịu, sự không tán thành hoặc những biểu hiện ngược lại, sự khen ngợi, kính phục, tán thưởng của những thành viên khác trong nhóm. Về thực chất, đây là phản ứng xã hội mang tính tự phát đối với ứng xử của người khác. Chế tài chính thức được áp dụng riêng cho sự vi phạm các luật lệ chính thức. Ví dụ, biên bản phạt dành cho những người vi phạm luật lệ giao thông. Chế tài tích cực cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và điều chỉnh ứng xử xã hội không kém so với chế tài tiêu cực. Người ta làm việc mong được người khác công nhận và được phần thưởng. Việc sử dụng chế tài không chính thức thường mang hiệu quả tốt hơn so với chế tài chính thức, bởi vì chế tài không chính thức của sự điều chỉnh xã hội được áp dụng thường xuyên hơn, linh hoạt hơn so với chế tài chính thức. Chẳng hạn, một đồng chí công an phường chịu trách nhiệm dẹp chợ tạm tại khu vực mình quản lý. Đội công tác của anh ta cùng tổ dân phòng đã nhiều lần đi dẹp bằng hình thức cưỡng chế nhưng không thành công. Khi đội trật tự đến thì những người buôn bán chạy, khi đội để đi họ lại tụ tập. Sau đó anh ta nghĩ ra một cách khác, anh gặp tổ trưởng dân phố cùng những người có uy tín ở trong ngõ thông báo về quy định của thành phố và đề nghị họ đưa ra biện pháp. Những người này đã thảo luận trong các cuộc họp tổ dân phố, đưa tiêu chí ngõ sạch, phố đẹp vào trong các đợt bình bầu gia đình văn hóa mới và có nhiều hình thức biểu dương những hộ và những nhóm thực hiện tốt. Việc làm này có kết quả, người dân nơi đây tự nguyện thực hiện theo quy định mới vì muốn được hàng xóm khen ngợi, nể trọng, không muốn những người xung quanh chê cười. Như vậy, sự điều chỉnh hành vi của cộng đồng này là do chế tài không chính thức mang tính tích cực chứ không phải chế tài chính thức. Hai là mã, cơ chế của sự điều chỉnh xã hội, mối quan hệ giữa giá trị quy tắc và chế tài. Các giá trị rất được coi trọng trong xã hội và được bảo vệ bởi những quy tắc quan trọng, đó là phong tục. Người ta cho rằng sự vi phạm phong tục chính là sự đe dọa đối với giá trị. Khi đó, xã hội sẽ áp dụng các biện pháp chế tài để các thành viên có ứng xử sai lệch phải điều chỉnh hành vi của mình. Tuy nhiên, không phải chỉ đến khi bị phạm, người ta mới điều chỉnh hành vi. Sự hiểu biết về các chế tài sắp xảy ra cũng đủ để con người tự kiểm soát hành vi của mình xem có phù hợp với hoàn cảnh hay không. Người ta không ăn mặc diêm dúa trong đám tang vì sợ thái độ chê trách của những người xung quanh. Một người nào đó vi phạm những quy tắc và bị phạt làm họ phải điều chỉnh lại ứng xử của mình. Có nghĩa là những giá trị và phong tục đã một lần nữa được khẳng định trong nhận thức của họ. Các chuẩn mực cũng thường thể hiện ở các quy định đối với vai trò xã hội. Chuẩn mực giới trong xã hội phong kiến trước kia và những ảnh hưởng trong nhận thức của một số người trong xã hội hiện nay là một ví dụ. Trong truyền thống, người ta quan niệm nam giới phải đảm đương vai trò lao động, tạo thu nhập và là trụ cột của gia đình, còn phụ nữ có vai trò tái sản xuất, lo việc chăm sóc con cái và những thành viên không đi làm trong gia đình, cũng như lo việc phục hồi thể chất cho người đi làm. Do đó, phụ nữ thực hiện vai trò thứ yếu và không có tiếng nói trong xã hội. Khi một cá nhân tự điều chỉnh hành vi của mình vì sợ bị phạt hoặc để mong nhận được lời khen, điều này có nghĩa là anh ta đã đáp ứng được kỳ vọng của nhóm hoặc xã hội. Hoặc khi một người muốn tham gia vào một cộng đồng nào đó, anh ta sẽ phải cố gắng tuân thủ theo cách ứng xử của các thành viên trong cộng đồng để không bị lạc lõng và chê cười. Như vậy, một hành động xã hội luôn có sự cân nhắc điều chỉnh bởi những kỳ vọng xã hội, và những sự điều chỉnh thông qua những kỳ vọng xã hội để tránh bị phạt được coi là sự điều chỉnh xã hội ngoại tại. Sự điều chỉnh hành vi bị thúc đẩy bởi yếu tố bên ngoài. Còn điều chỉnh xã hội nội tại diễn ra trong trường hợp các giá trị và quy tắc được cá nhân lĩnh hội, nhập tâm và tự điều chỉnh do nhận thức được tầm quan trọng của giá trị và quy tắc, hoàn thành không tính đến sự đe dọa của chế tài. Đó là quá trình nội tâm hóa các giá trị và quy tắc xã hội. Tóm lại, sự điều tiết xã hội như một cơ chế điều chỉnh hành vi con người thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Những mối quan hệ hỗ tương giữa các cá nhân với nhau là nguồn gốc của các hiện tượng xã hội. Các cá nhân thực hiện những hành vi theo những nội dung từ phía xã hội, tình cảm, lợi ích mục tiêu mà Simon cho là những nguyên nhân đầu tiên của các mối quan hệ xã hội. Sự tương tác của các cá nhân tạo ra các hình thức ứng xử của xã hội. Những hình thức ứng xử này theo thời gian được thể chế hóa và sau đó trở thành những mô hình hướng dẫn những hành vi của các thành viên trong xã hội. Như vậy, mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội là quan hệ biện chứng. Các cá nhân bằng sự tương tác của mình đã sản sinh ra xã hội điều chỉnh hành vi của cá nhân. Các cá nhân lại tiếp tục tái tạo ra xã hội thông qua một chu trình xoáy tròn, ốc vô tận của mối quan hệ. Những yếu tố của sự điều chỉnh hành vi con người này là giá trị, chuẩn mực và chế tài. Dù nhanh hay chậm, chúng luôn luôn được hoàn thiện và biến đổi theo thời gian. Nội dung chính: sinh viên cần đọc kỹ chương này và trình bày được những khái niệm cơ bản có liên quan tới những sự phân tích trong bài như quy tắc, giá trị, chuẩn mực và chế tài. Từ đó hiểu được cơ chế của sự điều chỉnh xã hội. Đó là mối quan hệ giữa giá trị quy tắc và chế tài. Sự điều chỉnh xã hội này giúp cho con người có khả năng hòa nhập vào xã hội.